tài và vô nhiễm là bốn lần cao thượng, nhưng sợ hạnh như vậy không chỗ nào tối thân, nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình đặc biệt đại lễ khánh đản ngày thứ hai Như Lai là đấng thập lực sẽ do thượng tọa Giác Đẳng điều hộp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và hôm nay Đại Đức Minh Hạnh không có được đọc được lễ kinh lễ Tam Bảo, và con xin kính được đọc. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm. Kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đà vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, chương trình đặc biệt đại lễ khánh đản, chương trình trong room Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má gồm 3 ngày. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và con không biết quý vị ở trong room có nghe con nói không ạ? Và con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi và dẫn nhập bài học hôm nay. Và Nam mô Bụt Tha Dạ. Con không biết Thượng Tọa có nghe tiếng con nói không? Con xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ thưa, dạ con kính thỉnh dạ Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Không biết là quý vị.
Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con nghĩ là và dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Dạ bây giờ quý vị có nghe được không? Dạ xin hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thưa quý vị, không biết vì lý do gì đó mà đường truyền ở chùa hôm nay nó bị nhiều trục trặc lắm. Xin được thưa rằng ngày hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày của chương trình mừng lễ Vê Sắc ở trong trung Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má. Và hôm qua chúng ta nói về tướng cách của Đức Phật, hôm nay chúng ta nói về một phần của cái sở chứng của Đức Phật, và trong điểm là 10 lực của Như Lai, tức là thập lực Như Lai. Ở trong 10 lực này, Đức Phật Ngài có giảng thêm một số cái khía cạnh khác mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là bài kinh thì tương đối dài. Xin được đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân là vị giảng sư của hôm nay. Nếu được thì đại đức Pháp Tân có thể cắt ra nhiều đoạn, và ở mỗi đoạn như vậy đó thì có thể là chư vị giảng sư sẽ thay phiên với nhau để giúp cho đại đức Pháp Tân bên cạnh 10 lực của Như Lai. Là bởi vì đây là bài kinh được trong trung bộ kinh, thứ vị thời lượng tương đối dài và cũng đã phân ra thành nhiều tiểu đoạn. Nếu mà quý Phật tử đại đức Pháp Tân có thể phân ra nhiều đoạn ngắn, và mỗi đoạn như vậy đó chư tăng thay phiên với nhau giảng thì nó sẽ thì bài đọc sẽ bớt đi. Và hôm nay rất là hoan hỷ là trong ngày thứ hai này của đại lễ Thánh Đản thì chúng ta thấy có một số chư tăng vào, có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân đi sư liệu pháp, thì như vậy chúng ta sẽ không có thiếu chư vị giảng sư hôm nay giống như ngày hôm qua. Bây giờ thì xin thưa một điểm là ở trong bài kinh này đề cập đến Sudakata, vị này theo ngày Bồ Tát Khô Xá thì ở trong tiền kiếp có làm một cái ác nghiệp, đó là đâm thủng một cái bàn nghỉ của một vị Phật độc giác. Do vậy khi mà vị này sanh ra nhiều đời nhiều kiếp, dù có tu tập tới đâu đi nữa thì có đắc thì đắc thiên nhân không, chứ phải đắc thiên nhĩ thông được. Tức là cái thiên nhĩ thông không bao giờ đạt được hết. Và do không đạt được thiên nhĩ thông, do đó vị này có một cái căn tính rất là đặc biệt, tức là nhìn vấn đề gì chỉ nhìn phiến diện thôi, chứ không thể nhìn toàn diện. Đây là cái do cái nghiệp của quá khứ. Và vị này trước kia tu theo Phật giáo rồi lại bỏ Đức Phật để tu theo những đạo khác, thì vị này là vị rất là bình thường thôi. Nhưng mà vị này đã nói một lời chỉ trích Đức Phật, là Đức Phật Ngài dạy người ta tu để thoát khổ thôi chứ không được thần thông. Tại vì bản thân của vị này là không có thành tựu được cái thần thông, vừa là thiên nhĩ thông từ đây sự hướng dẫn của Đức Phật. Thật ra Đức Phật không dạy vì dạy vị này chứng đắc thần thông. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài khi nghe Ngài Xá Lợi Phất trình bày như vậy thì Ngài nói rằng Sudakata là muốn phỉ báng Ngài, nhưng mà thật sự là đúng là ca ngợi Ngài. Và sau đó Ngài giải về 10 Như Lai lực, 4 vô sở quý và những lời giải tương tự, những lời giải liên hệ. Do vậy hôm nay xin được thưa với quý vị là chúng ta sẽ nghe đọc từng đoạn, và sau một cái đoạn như vậy thì chúng ta sẽ thỉnh chư vị giảng sư giảng cho chúng ta. Và vị giảng sư chính của chương trình ngày hôm nay đó là đại đức Pháp Tân. Tùy theo đại đức Pháp Tân, vị giảng sư chính trong ngày, nếu đại đức Pháp Tân muốn giảng bao nhiêu đoạn thì đó là tùy theo sự sắp xếp của vị giảng sư. Xin mời quý âm vị phần tử MC Khoa Kỳ đọc cho phần đầu của bài kinh nghiệm các bạn. Xin mời quý vị.
Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ quý chi tôn thiền đức, và con xin được đọc phần 2 chánh kinh. Như Lai là đấng thập lực. Đại kinh sư Tử Hống. Maha si hát na đa xuất ta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Vê Xá Lý, Tỳ Xá Ly, ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, Sudakata thuộc bộ lạc Đích Cháu Ví vừa mới từ bỏ pháp và luật này, nói lời như sau trong hội chúng ở Vê Xá Lý. Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng, bậc thánh Sa môn Gotama thuyết pháp. Pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Lúc ấy, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất vào buổi sáng đắp y cầm bát vào thành Vê Xá Ly để khất thực. Tôn giả Sariputta nghe Sudakata thuộc bộ lạc Lích Chá Ví nói như sau trong hội chúng Vê Xá Ly. Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Rồi tôn giả Sariputta khất thực xong, sau khi ăn và đi khất thực trở về đến chỗ ở Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sunakhatta thuộc bộ lạc Lichchavi vừa mới từ bỏ pháp và luật này, nói lời nói như sau: trong hội chúng Vesali Samon Gotama không có pháp thượng nhân như trên diệt tận khổ đau. Này Sariputta, Sunakhatta phẫn nộ và ngu si, do phẫn nộ nên nói lên lời ấy. Này Sariputta, ông ta nghĩ ta sẽ nói xấu, thế mà kẻ ngu Sunakhatta ta lại nói lời tán thán Như Lai. Này Sariputta, ai nói như sao là tán thán Như Lai? Pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, đối với Sunakhatta ngu si kia sẽ không có tùy pháp nào về ta như sau: đây là Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Sariputta, đối với Sunakhatta ngu si kia sẽ không có tùy pháp nào về ta như sau: đây là Thế Tôn, vị đã chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên ngang, qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không có chìm, như đi trên đất liền. Ngồi kiết già, đi trên hư không, như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Sariputta, đối với Sunakhatta ngu si kia sẽ không có tùy pháp này về ta như sau: đây là Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng như chư thiên và loại người, xa và gần. Này Sariputta, đối với Sunakhatta ta ngu si kia sẽ không có tùy pháp về ta như sau: đây là Thế Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài người, với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: tâm có tham biết là có tâm tham, hay tâm không tham biết là tâm không tham, tâm chuyên chủ, tâm tán loạn, đại hành. Tâm đại hành tâm không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, tâm thiền định, tâm không thiền định, tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát, vị ấy biết như vậy. Dạ, kính mời MC tiếp theo đọc mười lực của Như Lai.
Nam mô Bụt-tha-ya, mười lực của Như Lai. Này Sariputta, Như Lai có đủ, Như Lai có đầy đủ mười lực Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngư vương, rống, tiếng rống, con sư tử trong các hội chúng, và chuyển phạm luân. Thế nào là mười? Một, ở đây, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, tri thị xứ phi xứ lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai, lực của Như Lai, Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống khung sư tử trong các khẩu chúng và chuyển phạm luân. 2. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri, quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai hiện tại. Trong hoạt đơn Tri Tam Thế Nghiệp Báo Lực, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. 3. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri con đường đưa đến tất cả cảnh giới, tri nhất thiết đạo trí lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri thế giới và mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, tri thế gian chủng, chủng tánh lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri chí hướng sai biệt của các loại hữu tình, tri tha chúng sanh chưởng chưởng dục lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài người, tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền, chứng về thiền, về giải thoát, về định, tri chư thiền tam muội lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thần kiếp, nhiều thần hoại kiếp. Ngài nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh vào chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như Lai tuệ tri rõ ràng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Các chúng sinh này là thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Như Lai tuệ tri rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thu xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri và chuyển phạm luân. Mời lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình chứng tri chứng ngộ, thành tựu các an trú ngay trong hiện tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương. Rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 lực, 10 Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy, và còn nói Sa môn Gautama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, Sa môn Gautama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quẳng bỏ một bên. Này Sariputta, như tỳ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chính trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng đoạn 10 lực của Như Lai.
Quý vị nghe được chưa? Mới sử dụng cái máy bàn đó, hôm giờ không có sử dụng, không biết cái rắc. Một hai còn rè con cái gì? Alo, dạ rõ chưa ạ? Dạ, dạ tốt rồi ạ. Dạ cảm ơn quý vị nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô San Tha Giá. Trạc rồi. Từ sửa hoài. Với điều quan hỷ ha, thỉnh đăng
như là chúng tôi nghe thì cũng không được rõ lắm, nhưng mà chúng tôi nghe là như là mời chúng tôi điền khuyết phải còn biết thôi thì chắc có lẽ là con phải cố gắng giảng thì có lẽ là chắc nó đỡ khổ hơn là phải nghe không được mà phải ráng nghe, cũng giống như tra tấn vậy quý vị ha, nó khổ lắm. Bởi vì mình có những lúc mà mình được nghe đó thì mình lại không cố ý để nghe, nhưng mà có lúc mình muốn nghe mà không nghe được cũng rất là khổ. Thành ra mình thấy trong cuộc đời cũng không có phải rằng cái gì nó cũng thuận duyên hết, mà chỉ có những lúc nào mình có tác ý để tìm hiểu về những cái gì mà Đức Phật ngày dạy, và mình cố gắng để mình tiếp nhận được cái đó thì có lúc có điều kiện thuận lợi, có duyên thuận lợi thì mình cố gắng để mình nghe. Lúc bây giờ mình đừng có để tâm ra bên ngoài, để mình cố gắng làm sao mà trở thành người có lợi ích ở trong cái hàng nam nữ cư sĩ đệ tử Đức Phật. Đó là một điều gọi là mình tri ân chư tăng, và mình tìm cách để tiếp nhận những cái lời dạy đó, để có thể giáo hóa được cho chồng con, cho gia đình, cho quyến thuộc của mình, làm cho Phật pháp trong cái gia đình mình thịnh hành, đó là điều rất là tốt rồi. Thì nói về cái bài học hôm nay đó thì thượng tọa có thượng tọa có nói rằng hãy đọc từ ít đoạn rồi giảng. Nên có lẽ là con sẽ giảng năm lực đầu, rồi con thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng thêm năm lực thứ hai, vì có cái sự chia sẻ và cái sự trình bày của thượng tọa thì con nghĩ rằng có sẽ giúp cho trong hội chúng rất là nhiều những cái điều lợi ích, vì cái khả năng và cái trí lực của mỗi vị giảng sư có nhiều kinh nghiệm như là ngày thượng tọa giác đẳng. Nói về cái 10 cái lực của Như Lai đó, thì khi mà nói đến 10 cái lực này thì quý vị nên có một cái điểm suy nghĩ như thế này mà chúng tôi rất là thích. Rất là thích là Đức Thế Tôn đó, Ngài hiểu được tất cả, Ngài hiểu được tất cả trong tam giới này, và tất cả những chúng sanh tái sanh trong tam giới này, và tất cả những cái hạnh phúc ở trong tam giới này nếu mà nói về cõi vui, và Ngài hiểu được tất cả những cái nỗi khổ ở trong tam giới này, và Ngài hiểu được tất cả những cái sở hành không tốt đẹp của chúng sanh trong cõi khổ, và Ngài hiểu được cái quả hình thành trong cõi khổ, và Ngài hiểu được cái khuynh hướng sai lầm của những chúng sanh quen làm những cái điều ác, và Ngài cũng hiểu được những cái khuynh hướng tốt đẹp của những chúng sanh quen làm những cái điều thiện, và luôn được sanh thiên giới, nhân giới, và cuối cùng thành tựu đạo quả Niết Bàn. Với cái sự suy nghĩ đó thì sẽ làm cho mình mỗi lần mà tưởng nhớ đến 10 cái lực của Đức Thế Tôn đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Và tất cả những cái pháp như là thiền định, thần thông, đạo quả thì không có một điều gì mà Đức Thế Tôn Ngài không có, không hiểu, không biết. Và ở trong cuộc đời cái sự hành trì để thành tựu đó thì không có một cái pháp nào mà Đức Thế Tôn chưa từng hành qua, nếu mà là thiện pháp. Rồi trong tất cả những cái ác pháp đó thì với những cái trí lực như là những cái thần thông lực đó, Ngài xét thấy những chúng sanh ở trong cái khổ giới, thì tất cả những chúng sanh làm những cái khổ giới nào, làm những cái thân khẩu ý bất tịnh nào mà sanh vào những cái cảnh khổ đem đến những cái khổ đau trong hiện tại này, thì Thế Tôn Ngài đều biết hết. Nên thường thường thì chúng ta thấy 10 cái lực cái Thế Tôn, chúng ta suy nghĩ về, nếu mà người nào có học cái bản niêu thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ trong cái bản niêu thôi thì chúng ta cũng đã hiểu được rất là nhiều những gì gọi là tục đế chân đế, những cái gì gọi là tâm siêu thế hoặc là tâm hiệp thế, tâm đáo đại hoặc là tâm dục giới, hoặc là tâm vô nhân hoặc là tâm bất thiện. Thì những điều đó mình suy nghĩ, mỗi lần mình suy nghĩ về cái Như Lai lực á, thì mình suy nghĩ về những điều đó và mình cố gắng để mà nghe và mình sắp xếp lại từ phần. Nói về cái trí hiểu biết lý và phi lý gần phi nguyên lý đó, thì Đức Như Lai á, là biết rõ các cái sự kiện, cái gì có thể xảy ra và cái gì không có thể xảy ra. Ví dụ như khi mà Đức Phật ngày chưa có thành tựu Phật quả thôi, như là ngày quán châu, quán cha, quán mẹ, quán thời kỳ, quán tuổi thọ, quán cái ngày coi cái giai cấp ngày sanh vào, thì ngài thấy như là những cái Bắc Cô Châu á, thì không bao giờ có cái sự kiện là có một vị Phật tổ nào mà làm một chúng sanh ở Bắc Cô Châu sanh ra rồi về thành vị Phật tổ, mà chỉ có ở cõi Nam Thiện Bộ Châu là những cái vị Bồ Tát cái kiếp cuối cùng sanh ra và thành tựu Phật tổ. Và cũng như bà ngài cũng thấy đối với chư thiên phạm thiên á, thì không bao giờ có một cái vị chư thiên phạm thiên nào mà tự thân ở trong đó để thành tựu Phật tổ, mà chỉ có vị Phật tổ thì sanh ra ở trong cái thế giới nhân loại, và nhất là chúng sanh ở Nam Thiện Bội Châu, và cái tuổi thọ loài người thì không quá 100.000 tuổi và không dưới 100 tuổi. Và cũng hiểu được tại sao mà quá 100.000 tuổi thì khó chứng ngộ được đạo quả, và cái mục đích của một vị Phật tổ đó là làm cho chúng sanh hiểu được cái sự giác ngộ giải thoát. Và vì cái thời kỳ đó cái tuổi thọ là người quá lâu, họ không thấy được cái tướng vô thường thì họ không hiểu được cái tướng khổ, và không hiểu được cái tướng khổ thì họ không thấy cái tướng vô ngã. Và nếu mà chúng sanh dưới 100 tuổi thì lại khác, ác pháp xuất hiện quá nhiều, thời gian tuổi thọ rất là ngắn, chúng sanh muốn tu hành giác ngộ thì cũng chưa có kịp thời gian để tu hành giác ngộ thì đã hết cái kiếp của mình rồi, còn nói gì đến hoằng truyền chánh pháp. Thì đây là những cái điều mà Đức Phật ngài hiểu được, những cái nguyên lý của Đức Như Lai, ngài hiểu rõ những cái sự kiện, cái gì có thể xảy ra và cái gì không có thể xảy ra. Thí dụ như thường thường chúng ta thấy, nếu mà chúng ta là một người Phật tử thì Đức Phật ngài nói một người nữ không bao giờ thành vị chánh đẳng giác, một người nữ thì không bao giờ làm vị chuyển linh thánh vương, một người nữ thì không bao giờ làm Đức Trời Phạm Thiên, một người nữ đó thì không bao giờ làm một vị ma vương. Thì khi mà chúng ta là người Phật tử, mình hiểu được những cái nguyên lý mà Đức Thế Tôn về trình bày như vậy đó, thì những cái tư tưởng, những cái dòng tư tưởng nào mà nói rằng một người nữ thành vị Phật tổ mình không tin, những cái kinh điển nào cũng vậy mà trình bày như vậy thì mình không bao giờ tin, vì mình tin á, cái trí lực của Như Lai và Đức Thế Tôn này tuyên bố những sự kiện nó không bao giờ xảy ra, không bao giờ có một người nữ mà trở thành vị chánh đẳng giác, vì cái người nữ là cái thân sắc nữ đó, cái sắc pháp mà cái nữ tính đó, mà nếu thành tựu Phật tổ vẫn bị người ta làm nhục á, thì không có được, nên cái vị Phật tổ phải là một người nam, không bao giờ có người nào có khả năng để khống chế cái người nam đó. Và cái đó là một cái điểm rất là đặc biệt. Chúng ta thấy như cái điển hình bà Uppalawanna, tuy rằng có thần thông nhưng mà thanh niên anh đá vẫn làm hỗn được. Đây là cái điểm mà khi nói đến những cái gì mà Đức Thế Tôn người tuyên bố không xảy ra thì mình phải hiểu điều đó không xảy ra, và những cái gì đó tuyên bố rải rác trong những cái dòng tư tưởng thì mình hiểu rằng đó là những cái điều không có phù hợp với những cái gì mà gọi là cái trí lực của Như Lai. Những điều đó không xảy ra, ví dụ như không bao giờ xảy ra một cái quả địa cầu mà có hai vị Phật tổ, không bao giờ xảy ra cái việc đó hết. Thì khi mà mình hiểu được những cái nguyên lý mà Đức Thế Tôn nói tại sao một cái quả địa cầu như vậy không bao giờ có hai vị Phật tổ xuất hiện, thì mình sẽ hiểu được những cái dòng tư tưởng mà họ nói ở bên đây bên kia có một vị Phật tổ đó, thì mình hiểu rằng cái Phật lực đó nó ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Và thường thường đó, trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, cái trí lực Như Lai hiểu được tam thiên đại thiên thế giới này, thành ra những cái cõi trời đó, Đức Thế Tôn này biết tất cả, Chúng ta thấy như là một nói đến một tiểu thiên thế giới á, là bốn châu thiên hạ, một nước tu di, một cõi tứ đại thiên vương, một cõi đau lợi dạ ma, cõi đấu xuất, cõi quá lạc thiên, 1000 tiểu thiên như vậy là một trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên như vậy là một đại thiên thế giới. Thì Thế Tôn này tuyên bố cái chiến lược của Như Lai trong tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì những điều gì mà người ta tuyên bố có một vị Như Lai ở trong một cái quả địa cầu nào kế bên á, thì chúng ta không bao giờ tin cái vấn đề này xảy ra hết. Như vậy thì đó là những cái điều mà Thế Tôn này nói, những cái nguyên lý và những gì phi nguyên lý đó, những cái gì có thể xảy ra và những gì không có thể xảy ra. Thì nơi đây khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta có một cái lòng tỉnh tính về cái lòng tin của chúng ta về cái sự giác ngộ hay là cái sự cái như lai lực của Thế Tôn. Đó là cái trí hiểu biết nguyên lý và phi nguyên lý để rõ những cái sự kiện và biết những gì xảy ra và những gì không bao giờ xảy ra. Khi biết quả nghiệp, ví dụ như Đức Thế Tôn này biết rõ những cái hạnh nghiệp của chúng sanh, cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp dẫn đến dị thục tốt xấu, cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác và ý nghiệp ác thì luôn luôn đưa ra cái tâm quả tục sinh vào bốn đường ác đạo. Cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện thì làm cho người đã chứng đắc đạo quả niết bàn, sanh về những cõi phạm thiên sắc giới, những phạm thiên vô sắc giới, hoặc là những chư thiên dục giới, hoặc là làm người. Đó là những cái điều mà trong thế trong lời dạy của Đức Tôn ngài biết về cái nghiệp lực của tất cả những chúng sanh, những cái tùy niên phiền não, hoặc là biết rõ những cái phước mà chúng sanh có được, như là sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh, hoặc là quyến thuộc nhiều, hoặc là tài sản nhiều, thế lực nhiều, giàu sang, đẹp trai hay đẹp gái. Thì Đức Thế Tôn này đều biết cái vị thuộc quả đó và cái mức độ trổ quả như thế nào, nó thành tựu được bao nhiêu. Nên thường thường quý vị nghe nó trong cái bài kinh tiểu kinh phân biệt nghiệp đó, thì ngài nói ví dụ mình nói cái sự phân biệt cúng dường đó, như là một con chó nhà người ta tới mình cho nó ăn thì ít nhất mình cũng được 100 lần phước, một người ác thì cũng được 1000 lần phước, một người thiện, một người hiền thì được 100.000 lần phước, một người giữ giới thì được 1.000.000 lần phước. Và cứ như vậy Đức Thế Tôn ngài nói lên lên so sánh lên, thì trong cái sự phân biệt cúng dường mà ngài nói đến như vậy thì mình phải tin cái quả nghiệp mà Đức Thế Tôn ngài nói lên. Một cái người ác mình cho nó cũng còn hơn cho những con thú, và cho những người hiền không có làm ác thì vẫn hơn cái người ác, và tin cho những người giữ giới thì thù thắng hơn những người vậy. Đây là một điểm nó phù hợp với cái sự tiến hóa trong cái loài người, và cũng để thể hiện những người có đức lành luôn luôn là những cái đối tượng mà làm cho chúng sanh là cái ruộng phước điền cho những người mà có cái thân khẩu ý hiền thiện, cũng như miếng ruộng tốt đó là cái đối tượng cho những người nông phu gieo những cái hạt lúa. Và mình hiểu nghiệp đó, nghiệp có trắng đen, hoặc là nghiệp nó có cái nghiệp nó theo thời gian, nghiệp theo phận sự, nghiệp theo phương thức trổ quả mà Đức Phật này đã tuyên thuyết rải rác ở trong Tam Tạng kinh điển. Và chúng ta biết cái nghiệp thiện nghiệp ác này đó là một điều mà khi một người hiểu rõ đó, nên chúng ta thấy Đức Phật ngày nói ta xét thấy 91 kiếp đó, không có một người ngoại đạo nào sanh về cõi trời, chỉ có một người sanh về cõi trời thôi, là người đã nói về nhân quả, hiểu về nhân quả và thực hành theo nhân quả. Như vậy Đức Thế Tôn ngày biết cái nghiệp quả và ngày tuyên bố lên những cái điều này đó là vì những cái dòng tư tưởng họ tin vào thượng đế thần linh, tin vào những cái vị này vị kia đó, thì họ không có tin tưởng nghiệp. Và một người mà tin tưởng nghiệp đó là thân nghiệp, và như là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nghiệp chứ nói ác, cái đâm thọc, cái thu dệt, nhảm nhí vô ích, ý nghiệp là tham ác, sân ác và tà kiến ác, và đó là cái nghiệp quả không tốt. Còn ngược lại là thân không sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, mà khẩu không nói ác, đâm thọc, thu dệt, nhảm nhí vô ích, ý nghiệp không có tham ác, sân ác và tà kiến ác ấy. Thì những cái thiện nghiệp này đó nó luôn luôn nó hỗ trợ cho chúng sanh. Mà Đức Phật này cũng nói đến ba cái lời giáo hóa, chúng ta nói qua một chút xíu để quý vị thấy. Đức Phật này nói rằng dùng tha tâm thông giáo hóa mà dùng thần thông giáo hóa, nhưng mà không có cách mà không có con có thù thắng mà cái cách giáo hóa bằng Phật pháp, đem cái lý nhân quả, đem cái sự giác ngộ tu tập ra đó mà thuyết giảng. Người đó tin và hành theo đó thì người đó hành theo, dù có mình họ cũng hành, không có mình họ cũng hành. Còn trong khi nếu mà người dùng thần thông giáo hóa thì có mình họ sợ, mình với tâm mình thì với tâm quý vị đó biết được tâm mình, hoặc là biến hóa là cách này cách kia làm cho mình sợ hãi mà mình tu tập. Nhưng mà ngược lại không có vị đó thì cái tâm của mình không có sợ hãi. Còn một người mà hiểu pháp, biết được nhân quả trong pháp á, thì ngược lại Người này lúc nào cũng giữ gìn thân nghiệp mà trọn lành, khẩu nghiệp trọn lành và ý nghiệp trọn lành. Đây là cái điều mà gọi là trí biết được nghiệp quả, tri cái nghiệp quả của chúng sanh đó. Ở mức độ nào thì Đức Thế Tôn người biết được. Ví dụ chúng ta thấy tâm thiện nó cho ra tâm quả thì tục sinh. Nên Đức Thế Tôn ngài nói về hữu tình cư đó, cái củ chính hữu tình cư đó, như là thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng đồng, tưởng dị thân dị, rồi nhất quẩn hữu tứ quẩn hữu, hoặc là không vô biên xứ thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, đó là những cái cảnh giới tái sanh mà Đức Thế Tôn ngài biết được. Đó là do cái thiện nghiệp mà tu tập. Rồi những chúng sanh nào mà sanh vào khổ cảnh như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, thì Đức Phật ngài biết đó là do cái sở hữu tư nó hợp trong những tâm bất thiện, rồi đưa ra cái tâm quả đi tục sinh, tổ sanh vào trong cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Như vậy chúng ta hiểu được vậy. Rồi cái trí biết đạo lộ là cái mọi sanh thú đó, Đức Thế Tôn ngài biết được những sự thực hành là cái con đường dẫn đến tái sanh trong cõi vui và cõi khổ. Đó là cái trí thứ ba. Như vậy thì biết cõi vui cõi khổ, Đức Thế Tôn ngài biết được cái hành động, cái hành động đó là cái thân hành của chúng ta, cái khẩu hành của chúng ta và cái ý hành của chúng ta, và những cái gì mà lợi ích lâu dài cho cái sự tu tập. Ví dụ mình tu tập và mình thành tựu được cái năng lực thiền định á, thì mình sanh về cõi phạm thiên. Nếu mình hoại thiền á, mình cũng sanh xuống nhân loại. Nhưng mà ngược lại, những người họ làm những cái phước mà nó mỏng manh hơn kia đó, thì có thể là họ sanh về cõi trời, họ hưởng phước cõi trời, rồi có nhiều khi á, họ có thể rơi vào cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà những người do cái năng lực tu tập thiền định á, tạo ra cái tâm quả đi tục sinh á, thì họ hết cái cõi tuổi thọ, cõi phạm thiên rồi, thường sanh làm người. Đây là những cái điều mà chúng ta phải hiểu được. Đức Thế Tôn người biết được những cái đạo lộ sanh thú, và do những cái sanh thú này là những chúng sanh là người tam nhân, là người nhị nhân, là người lạc môn nhân, hoặc là người khổ, là người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Ngài biết được những cái chúng sanh nào không còn sanh thú, như là những vị A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, hoặc A-la-hán tinh văn giác. Và Ngài cũng biết được những chúng sanh nào thành tựu đạo quả A-na-hàm thì sanh về năm tịnh cư thiên, như là vô thiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện nguyện và sắc cứu cánh. Rồi chúng sanh nào thành tựu được ngũ thiền không có chứng đắc đạo quả thì sanh về cõi quảng quả. Chúng sanh nào đạt được tứ thiền thì sanh về ba cõi tam thiền. Chúng sanh là đắc được nhị thiền, tam thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền. Chúng sanh là đắc sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền. Những chúng sanh là làm những cái thiện nghiệp về giới, về bố thí thì sanh về cái cõi trời, từ cõi trời tha hóa tự tại cho đến cõi nhân loại của chúng ta. Và ngài biết rằng cái sự sai biệt đó đó, một người sanh làm phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, và sanh về năm tịnh cư thiên đó, là do phân biệt về cái sự chứng đắc đạo quả a na hàm, đắc được ngũ thiền. Thì cái tâm ngũ thiền sanh về bảy cõi, một là cõi vô tưởng, một là cõi phạm nhân quảng quả, năm là cái cõi tịnh cư thiên, đó là năm cái cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện kiến, thiện nghiệm và sắc cứu cánh. Đó là dành cho những vị thánh tam quả đắc được ngũ thiền. Như vậy thì những cái điều đó Đức Thế Tôn ngài biết rõ những cái sự dẫn đến sanh thú, lợi ích cho những chúng sanh đó, và ngài biết được những cái sự lợi ích tối thượng cho những cái sự tu tập đó. Và cái trí thứ tư là biết cái trí biết được cái bản chất dị biệt. Đức Như Lai ngài biết được cái bản chất dị biệt của những quẩn, hoặc là những sự sai biệt của xứ, của giới. Ví dụ chúng ta thấy rằng những chúng sanh nào nhất quẩn, như là chúng sanh ở cõi vô tưởng có sắc quẩn, chúng sanh có tứ quẩn như là bốn cõi vô sắc, chúng sanh có ngũ quẩn như là những vị phạm thiên sắc giới, những vị chư thiên dục giới và cõi nhân loại chúng ta, và chúng sanh có chúng sanh nào có nhãn xứ, nhĩ xứ và ý xứ, chúng sanh nào có nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thinh giới và ý giới hoặc là pháp giới. Ngoài những cái tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới thì không có trên những cõi phạm thiên sắc giới. Và những chúng sanh nào không có nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới mà chỉ có ý giới, đó là những vị chư thiên phạm thiên vô sắc. Và nói như vậy thì chúng ta thấy Đức Tôn ngài biết được đây là năm căn, đây là năm cảnh, đây là năm thức, hoặc là đây là sáu căn, đây là sáu cảnh, đây là sáu thức. Ngài biết được những điều này có ở một số những chư thiên phạm thiên, có ở nơi chúng sanh là nhân loại hoặc là cõi khổ. Ngài biết được đầy đủ như vậy, nên cái bản chất dị biệt của quẩn xứ giới đế đó, thì Đức Thế Tôn này biết được cái sai biệt của quẩn là như vậy, sai biệt của xứ là như vậy, sai biệt của giới là như vậy. Rồi nói đến cái trí tuệ, cái 10 cái trí lực của Như Lai đó, là cái trí thứ 5 á, trí biết về khuynh hướng dị biệt. À, có nghĩa là Đức Như Lai này biết được cái sự dị biệt khuynh hướng của chúng sanh á, thì có những chúng sanh có khuynh hướng hạ liệt, đó là họ có tham, có cái tham nặng, cái tánh tham nặng và tánh sân nặng, cái tánh si nặng, và họ họ có cái tánh hạ liệt như vậy, và họ có cái khuynh hướng thích những cái người hạ liệt. Có những chúng sanh nó có cái khuynh hướng cao thượng, và chúng sanh nó ưa thích những cái khuynh hướng cao thượng, họ thuận theo những cái dòng cao thượng đó. Và có những cái chúng sanh nó hạ liệt, họ thân cận hạ liệt, nên thường thường mình thấy mình tu hành, mình thấy người tu ít hơn, người họ làm ác nhiều hơn. Thường thường trong đời cũng các cái bậc trí tuệ thường nói, ví dụ chúng ta thấy Đức Phật ngày nói trên đời người trí thì ít, người ngu thì nhiều, nên chúng sanh mà rơi vào khổ cảnh thì nhiều như là cái lông con bò, chúng sanh về sanh về cõi trời thì ít như cái sừng con bò như vậy. Như vậy thì Đức Thế Tôn này biết được cái khuynh hướng dị biệt, cái cá tánh do chúng sanh này có tham tà kiến nặng và thân cận bản ác, hoặc là cứng đầu khó dạy. Và chính vì cái việc và thân cận những cái chúng sanh lây giảng những cái trú xứ không nên lây giảng, như là chỗ quán bar, quán rượu, những chỗ cờ bạc rượu chè, những chỗ mà đam mê xì ke ma túy, mình ở những cái chỗ mình thân cận những cái trú xứ không đáng thân cận, giao du những cái người bạn ác, thì có những cái khuynh hướng mình sẽ ưa thích làm những cái việc ác. Và quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, vị lai cũng vậy. Chúng ta thấy có những câu chuyện mà Đức Thế Tôn này nói không phải hiện giờ mà tích xá cái vị tiệt khưu này cứng đầu khó dạy, mà thổ xa xưa cũng đã từng cứng đầu khó dạy. Ngài kể lại kiếp đạo sĩ Narada và đạo sĩ Đê Quý Lá. Chính đạo sĩ Đê Quý Lá là tỳ khưu tích xá cứng đầu khó dạy này, và đạo sĩ Narada là Thế Tôn, là Như Lai. Thì chúng ta biết rõ Đức Thế Tôn này biết được cái khả năng, cái khuynh hướng cứng đầu khó dạy, hoặc là cái tính ương ngạnh, cái tính này đó là nó không phải ở đời này, nó đã nhiều đời nhiều kiếp. Nên thường thường ở trong đời người ta cũng nói câu là giang sơn vợ dễ đổi, bản tính khó dời. Thì tính vì những cái căn tính mà có những cái tà kiến, những cái sự cố chấp mà nói hay tự bào chữa cho những cái thói hư tật xấu của mình. Ví dụ mình nhiều sân á, thì mình nói tôi, cái tánh tôi là như vậy, hay nóng nảy bực bội. Còn cái người mà có tham mà tự bào chữa cho mình là tôi thấy cái gì tôi cũng thích, thấy cái gì tôi cũng sinh, tại cái tánh tôi như vậy. Đó là những người tự bào chữa cho cái khuynh hướng tham của mình, hoặc là cái khuynh hướng hạ liệt của mình mà mình tự bào chữa hoài như vậy. Và chính những người mà có cái khuynh hướng tự bào chữa như vậy đó, thì họ không bao giờ chịu cầu tiến, không bao giờ chịu học hỏi, không bao giờ chịu hướng thượng, và không bao giờ chịu xa rời những người bạn bè xấu, không bao giờ xa rời những cái trú xứ ác hữu, mà những cái trú xứ không nên lao dạ, lai dạ héo lánh, nhưng mà họ vẫn lai dạ héo lánh đến những cái trú xứ không tốt không lành đó. Và chính vì như vậy đó là cái khuynh hướng của họ. Đây là một vài cái điểm mà con xin trình bày với năm đoạn, năm cái trí lực trong 10 cái trí lực. Đó là cái trí thứ 5, là cái trí biết được cái khuynh hướng dị biệt, tức là cái trí biết rõ cái sự khác biệt khuynh hướng của chúng sanh. Chúng sanh có cái hướng hạ liệt, hoặc là chúng sanh có cái khuynh hướng cao thượng, chúng sanh có cái khuynh hướng sẽ thuận dòng với nhau, hoặc là chúng sanh có cái hạ liệt thân cận với hạ liệt, cao thượng thân cận với cao thượng. Dù quá khứ hiện tại vị lai đó, thì điều này nó vẫn là như vậy. Đây là năm cái loại trí con xin trình bày. Bây giờ thì rất là hoan hỷ có ni sư Liễu Pháp vào trong lớp học, và nếu được thì con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trình bày năm cái lực còn lại, hay là có thể thượng tọa lên giảng, rồi thượng tọa tùy thượng tọa giảng hết, hay là thượng tọa có thể thỉnh ni sư Liễu Pháp giảng, thì con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng nha.
Chư vinh kính trình thì được học đặt bạch chi tôn đức và thư quý. Từ ngày hôm nay, một trong những lý do mà chúng ta đưa ra cái đề tài gọi là Như Lai là những tập lực đó, là chúng ta bàn về cái năng lực của Đức Phật. Và khi mà chúng ta bàn về năng lực Đức Phật thì chúng ta phải nói đến cái năng lực của tuệ giác. Tuệ giác tức là cái trí tuệ thấy và biết, trí tuệ thấy biết của chư Phật thì vô lượng. Cái sự thấy biết đó, nó rất khác với cái năng lực của tất cả những đạo giáo khác. Thứ gì người ta thường nói rằng mình có khả năng để dời non lấp biển, nhưng mà chúng ta thấy rằng vạn vật đó nó tuần hoàn ở trong những chỗ tự nhiên của nó. Và khi mà chúng ta nói đến cái quyền cơ của cuộc sống đó, thì ở trong kinh Phật có dùng chữ gọi là phạm luân. Chữ phạm luân ở đây nghĩa là chúng ta nói về luân là bánh xe, và phạm luân thì là bánh xe của chánh pháp. Bánh xe chánh pháp được nói ra ở đây là vì nào, những ai mà biết rõ những cái hành tướng, biết rõ những cái vận tác của các pháp đó, thì vì đó sẽ sống đời sống chân thiện, và chính cái tri kiến thay đổi thế giới này. Chúng tôi lấy một ví dụ là ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cuộc sống, tại sao ở trong vòng 3-4 thế kỷ này con người đã có những tiến bộ lớn như vậy, như là về điện, hay là có khả năng chế máy bay, hay là có khả năng chế những phương tiện truyền thông. Tất cả đều đến từ cái tri thức, tức là sự hiểu biết của con người. Không phải là vì 1000 năm trước chúng ta không có điện, hay 1000 năm trước là những cái sự việc như là thông tin về internet v.v. lúc đó chưa có, không có nghĩa là lúc đó cái lực đó không có, hay là cái sự kiện không có, nhưng mà lúc đó chúng ta chưa có hiểu biết và chưa có đi vào thế giới đó. Và khi mà chúng ta có cái tri kiến đi về vào thế giới đó, thì thưa quý vị, chúng ta có thể chế tạo ra những cái dụng cụ, những cái phương tiện mà để vận dụng cái khả năng đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái khả năng để phát sóng vi ba và nhận những cái vi ba, thì như vậy thì chúng ta có thể nói chuyện điện thoại từ nơi này sang nơi khác, chúng ta có thể gửi tín hiệu từ hỏa tinh về địa cầu. Tất cả những điều đó, đó nó bắt nguồn từ một điều mà chúng ta gọi là cái tri kiến, là cái sự hiểu biết, và sự hiểu biết về vật lý, sự hiểu biết về khoa học. Thì nói đến cái lực của Như Lai, dù là hay là bất cứ ai ở trong cuộc đời này mà có khả năng vận chuyển được cuộc đời, vận chuyển một cái đề cách khác, thì chính nhất là vì nó phải có cái tri kiến như thật, và cái tri kiến đó để hiểu biết về thế giới này. Nhờ sự hiểu biết về thế giới này đó, thì sống như thế nào hợp tình hợp lý, làm như thế nào hợp cách hợp lẽ để mà đạt đến cái chỗ gọi là có thể vận chuyển được thế giới. Như vậy thì chứ vì nói đến 10 Như Lai lực đó, 10 Như Lai lực chúng ta thấy tất cả đều nằm ở chỗ là trí giác, tuệ giác, sự giác ngộ. Và đây Đức Pháp Đăng đã nói về 5 phần đầu, bây giờ thì chúng ta nói về 5 cái tuệ giác sau. 5 tuệ giác sau, tuệ giác thứ 6 là nói về sự hiểu biết về căn tánh của chúng sanh. Về điểm này rất là tế nhị và rất là sai biệt. Tâm tính chúng sanh nó có nhiều thứ lạ lùng lắm thứ gì, chúng ta rất là khó nói. Người ta thường đánh giá người khác là qua chiếc xe người đó chạy, qua cái bằng cấp người đó có, hay nghề nghiệp người đó đang làm. Nhưng mà có sống, có đi, có tiếp xúc thì chúng ta mới thấy rằng con người không hẳn là những thứ như là bằng cấp học vị, hay là tài sản, hoặc giả là địa vị mà có thể đo được người đó. Chúng tôi lấy ví dụ là, không phải chúng tôi xem thường, nhưng mà chúng tôi đã gặp rất là nhiều vị có bằng cấp tiến sĩ, nhưng mà vị đó cái kiến văn mà để hiểu biết một cái chuyện bình thường, hiểu biết cũng không có xong này, và nói một cái chuyện rất là bình thường đó cũng không xong. Tại vì sao? Là bởi vì vị đó có thể giỏi về vấn đề nghiên cứu, hay có thể siêng năng trong cái chuyện học hành của mình, nhưng mà bước qua lĩnh vực khác thì hoàn toàn vị này không có căn bản. Hay hoặc giả là chúng ta nhìn thấy là một người mà sống ở bên ngoài mà họ có khả năng làm ra tiền, đến khi mà nói đến những cái hạnh phúc cá nhân, làm sao để sống hạnh phúc thì vị đó hoàn toàn không biết. Đây là một điểm mà chúng ta nói rằng cái căn tính của chúng sanh thì nó vô cùng rất là khó nói. Có những chuyện thì hầu như là chúng ta rất là giỏi, nhưng mà có những chuyện thì chúng ta hoàn toàn rất là dở đến nỗi mà thiệt ra chính chúng ta cũng không bao ngờ được. Nên chi cái căn tính của chúng sanh mà gọi là để đo lường thì chỉ có Đức Phật thì ngài mới biết rõ được. Lấy ví dụ như là mình đọc ở trong kinh, có những vị học cả Tam Tạng kinh điển rất là giỏi, nhưng mà đến gặp Đức Phật thì gọi là vì nó là vị rỗng không, mặc dù rất giỏi. Còn có những vị thì trí tuệ rất là trì tệ như ngài Chú Lấp Anh Thác Cá, hay là một vị tướng, một vị tướng cầm quân ra trận trở về gặp Đức Phật, đi trên đường thì Đức Phật nói với chư vị kheo rằng vị đó sẽ giác ngộ. Thì cái sự hiểu biết về cái căn tính của chúng sanh như vậy chỉ có Đức Phật ngài mới hiểu mà thôi. Cái tuệ thứ bảy thưa quý vị đó là ngài hiểu biết về các cảnh giới của thiền, cảnh giới xuất nhập của thiền. Về điểm này thì chúng ta nói như vậy, thiền là một các tầng thiền, là những cái sở chính sở đắc. Cái sở chính sở đắc này là nó phải có khả năng xuất nhập, có nghĩa là đến được thì đi được. Thí dụ như nhập vào sơ thiền được thì muốn sơ thiền, thì muốn nhập qua vị thiền phải từ bỏ sơ thiền, muốn qua tam thiền phải từ bỏ vị thiền. Cái từ bỏ đó nó cũng khó, giống như cái mà đạt được mà vậy. Có nhiều người đạt đến chỗ đó thì không buông ra được. Chúng tôi lấy một ví dụ như là bi Phật tử nào mà chưa có gia đình thì nghĩ đến chuyện có gia đình, có gia đình nghĩ có con cái, rồi có con cái rồi mai mốt nghĩ đến chuyện làm sao mà không phải lo cho con cái nữa. Thì cái chuyện mà từ cái chỗ không có con cái mà mong muốn vợ chồng son, mong muốn có con cái đó là một lẽ, nhưng mà rồi sau đó lại muốn rũ bỏ tất cả để có đời sống yên tĩnh, đó là một lẽ khác. Thì cái việc mà tu thiền cũng vậy, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình muốn đắc được sơ thiền, muốn đắc được nhị thiền, đắc được tam thiền, tứ thiền thì nó đòi hỏi công phu. Nhưng mà khi mình đạt đến cái chỗ nhị thiền chẳng hạn, mà muốn bỏ nhị thiền để đạt đến tam thiền đó, thì đó không phải là dễ. Giờ chúng ta từ bỏ lấy cái sở đắc mà mình đã theo đuổi đó, thì chuyện đó nó không dễ dàng. Và do vậy Đức Phật ngài biết những cái quế nhiễm, ngài biết những cái chỗ vi tế, ngài biết những cái chỗ tế nhị. Do đó ngài đạt đến cái chỗ gọi là xuất đạt tự tại ở các tầng thiền. Ở đây nó cũng là do cái Phật trí vô lượng mà chúng ta không biết được. Ba cái trí tuệ còn lại thưa quý vị, thứ 8, thứ 9, thứ 10 là điều mà quý vị thường nghe gọi là tam minh. Tam minh tức là chúng ta nói túc mạng minh, về thiên nhãn minh và lậu tận minh. Ba sự hiểu biết này, sự hiểu biết thứ nhất là sự hiểu biết về nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Đối với Như Lai là không có hạn chế, đối với Đức Phật không hạn chế. Ngài nhìn quá khứ như là chúng ta nhìn một bức tranh rõ ràng ở trước mắt, và đã sanh ra ở đâu, đã làm gì, đã có tuổi thọ như thế nào, vân vân. Và cái tuệ thứ chín đó chúng ta gọi là thiên nhãn minh, là ngài nhìn thấy được cái tương quan giữa các mấu chốt. Do nhân này ngài mới gặt cái quả này, do đã làm hạnh nghiệp này mới sanh ở đây, do tạo nghiệp kia mới sanh ở chỗ nọ, vân vân. Giữa nhân và quả ngài thấy với nhau rất là rõ ràng, cái đó gọi là thiên nhãn minh. Và chẳng những ngài thấy được nhân quả rõ ràng của đời sống, mà ngài hoàn toàn diệt tận cái phiền não trong lòng, không còn có cái sự ái chấp đối với luân hồi sanh tử, thì cái đó chúng ta gọi là lậu tận minh. Thì thưa quý vị, mười cái trí này gọi là 10 cái lực của Như Lai. Vì vậy chúng ta nói Đức Phật là đấng toàn tri, và đấng toàn tri có nghĩa là cái bậc thấy, omniscient là cái bậc thấy biết rõ tất cả những gì mà cần biết, cần thấy, cần nhận thức, cần phân tích thì chư Phật đều biết rõ. Thì chúng tôi nói với quý vị từ đoạn đầu đó là ngày hôm nay trong một cái thế giới mà chúng ta sống sẽ dĩ có những cái đột biến, những thay đổi lớn trong cái lĩnh vực xã hội, kinh tế, vân vân. Phần lớn là chúng ta dựa vào sự hiểu biết về kỹ thuật. Do có kỹ thuật ấy, thì chúng ta mới có phương tiện truyền thông, do có kỹ thuật chúng ta mới xây dựng được những cái thành phố vĩ đại. Do có kỹ thuật ấy, thì con người mới có thể đưa phi thuyền vào không gian. Thì cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Dạ. Thì Đức Phật ngài khẳng định ở đây một điều rằng bằng cái tri kiến cao vời, hiểu được cái nguyên lý của các pháp, Như Lai là bị vận chuyển phạm luân. Giờ cái phạm luân ở đây thì chúng ta hiểu như là bánh xe của chánh pháp, hay là chúng ta gọi là quyền cơ, tức là cái bộ máy mâu nhiệm của cuộc sống này. Và cái bộ máy đó được vận hành là bởi ở cái tri kiến như thật, tức là chúng ta biết rõ như vậy thì nó là như vậy, thì Đức Phật là một vị toàn tri. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta gặp ít trục trặc về kỹ thuật, một ít điều trục trặc về kỹ thuật, nhưng mà hy vọng rằng điều còn lại thì chúng ta sẽ không bị trục trặc nữa. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về bốn vô sở quý. Và phần bốn vô sở quý này cũng như những đoạn sau là cho chúng ta hiểu biết thêm về thế nào là Như Lai lịch. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thỉnh ni sư liệu pháp. Bây giờ thì mời Quan Đức Cha đọc cho phần tiếp theo, đó là bốn vô sở quý. Xin mời Quan Đức Cha.
Nam mô Buddhaya. Phần bốn pháp vô sở quý. Này Sariputta, có bốn pháp vô sở quý chính. Nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị cư vương, trống tiếng rống của con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là bốn? Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn, mà quý vị tự xưng là đã chứng ngộ hoàn toàn. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các lậu hoặc này chưa được hoàn trừ, đoạn trừ, mà quý vị tự xưng đã đoạn trừ. Này Sariputta, vì ta không thấy đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp, khi được thực hành thời không có gì gọi là chướng ngại pháp cả. Này Sariputta, vì ta không thấy đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng pháp do quý vị thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, có bốn pháp vô úy, vô sở úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, trống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quẳng bỏ một bên. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp Từ Bi thuyết giảng phần bốn pháp vô sở úy. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng và Đức Phật Đăng, là Đức Phật Tăng cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Dạ, đoạn trên thì quý vị đã nghe qua về mười lực của Như Lai, và đoạn này đó thì nói đến bốn pháp vô sở úy, tức là bốn điều mà Đức Phật ngài không hề sợ hãi khi ngài đi vào các hội chúng. Thường thường đó, khi mà mình thấy rằng cái tâm lý của mình khi mình đi vào một cái hội chúng đông đảo, mà đặc biệt những cái hội chúng đó như thời Đức Phật đó, là những cái hội chúng mà trong đó có những vị là ngoại đạo, những vị là thù nghịch với Đức Phật, họ sẽ luôn luôn bởi lông tìm vết. Và những cái vị đó đặc biệt đó, họ cũng có một số cái khả năng họ có thể thách thức. Cho nên nếu như mà thời Đức Phật đó, người ta hay có những cái kiểu cách thách thức, như là thách thức để mà đấu trí với nhau, để mà trả lời những câu hỏi, để mà đặt ra những cái câu mà chặt, để mà gài bẫy. Nhưng mà Đức Phật ngài dám tuyên bố rằng đó, ngài khi đi vào bất cứ một cái hội chúng nào thì ngài đều là rộng lên tiếng rộng sứ tử, tức là không hề sợ hãi bất cứ một hồi chúng nào cả. Thì ngài đưa ra giải thích là vì sao mà ngài không sợ hãi khi đi vào trong các hồi chúng. Thứ nhất á, là bởi vì ngài nói rằng không ai, ngài không có cái lý do gì để mà có một người nào ở trên đời có thể chỉ trích ngài một cách đúng đắn. Nếu như là các pháp mà chưa được chỉnh ngộ hoàn toàn mà quý vị tự xưng đã chỉnh ngộ hoàn toàn, tức là nếu như mà có một người nào đó mà tự xưng rằng mình đã chỉnh quả vị giác ngộ hoàn toàn, mà nếu như người đó chưa giác ngộ hoàn toàn, họ biết rằng họ chưa giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà bởi vì để có được uy tín, để có được đồ chúng, để có được cái sự cúng dường, sự tôn trọng của mọi người đó, họ vẫn tự xưng như vậy. Thì nếu như mà họ đã tự xưng như vậy rồi thì khi đi vào một cái hội chúng đông đảo mà trong đó có những cái người rất là giỏi thì họ sẽ rất là sợ hãi. Giả sử như mình thấy ở ngoài đời cũng vậy, có những người đó họ đi mua bằng cấp, họ muốn có bằng cấp, thực chất họ chỉ học tới cấp 2, cấp 3 thôi, nhưng mà vì họ muốn có địa vị cao cho nên họ mua bằng cấp cử nhân, bằng cấp thạc sĩ, bằng cấp tiến sĩ. Thì bên ngoài đó thì người ta sẽ gọi họ rằng đó là thạc sĩ, đó là tiến sĩ, đó là giáo sư, nhưng mà thực chất họ thì không có được cái trình độ năng lực như là cái bằng cấp mà họ đã mua được. Vậy thì khi mà họ đi vào một cái hội chúng, chẳng hạn đi vào một cái hội nghị, đi vào một cái hội trường đông đảo, trong đó toàn là những người trí thức, mà trong đó người ta bàn bạc những cái vấn đề mang tính cách chuyên môn. Chẳng hạn như bây giờ mình mang cái bằng cấp là tiến sĩ Pali mà mình không biết gì nhiều về Pali, mình đi vào đó mà lỡ người ta hỏi về văn phạm Pali, người ta nêu một cái điểm nào về từ vựng, về văn phạm, về trong kinh điển đó, thì chắc chắn rằng cái người đó họ đi vào trong cái hội chúng họ sẽ rất là sợ hãi. Thì mình thấy rằng đây chỉ mới nói về mặt học thuật thôi mà mình đã sợ hãi như vậy, huống gì nói về cái mặt chỉnh ngộ đó, nó phải là kinh nghiệm về mặt tâm linh. Chẳng hạn như Đức Phật ngài tuyên bố rằng đó, ngài đã chứng đắc các tử thiền sắc giới, tử thiền vô sắc. Mà tử thiền sắc giới và tử thiền vô sắc đó, thì người nào mà đắc được cái tử thiền như vậy, người đó phải có thần thông, họ có thường là họ có được khả năng những cái thần thông đặc biệt, chẳng hạn như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông. Thì riêng Đức Phật đó, khi mà ngài mới thành đạo và ngài trở về thăm lại thân nhân của ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ, thì trong cái hội chúng đó đó, thì phần khi đó ngài còn rất là trẻ, ngài mới có ba mươi mấy, khoảng chưa tới 40 tuổi. Ngài khi ngài thành đạo thì ngài mới có 35-36 tuổi thôi, và một vài năm sau thì ngài trở về thăm quê hương. Mà trong cái hội chúng của thành Ca Tỳ La Vệ thì toàn là những cái hàng chủ bác cô gì của ngài, và đặc biệt á, là những người mà trong cái dòng họ Sakya đó, đó là những người mà họ rất là ngạ màng. Họ thấy rằng là khi mà ngài mới trở về á, thì họ không có tin tưởng ngài là bậc giác ngộ, và họ nghĩ rằng á, ngài chỉ là hàng con cháu mà thôi. Cho nên là khi mà họ đi tới thăm, khi mà họ biết Đức Phật về thăm, bởi vì vua Tịnh Phàn nhờ gửi rất là nhiều vị sử giả để đến đi tìm Đức Phật để thỉnh ngài về thăm hoàng cung. Thì sau nhiều lần gửi nhiều người đi, mà hầu như người nào đi thì tới cũng đều là gặp Đức Phật rồi thì ở lại tu và quên luôn cái nhiệm vụ là mời Đức Phật, thỉnh Đức Phật trở về thăm quê hương. Cho đến cuối cùng có một vị hình như là ngài Kalundayi, thì ngài là người nhớ và thỉnh Đức Phật trở về. Thì khi mà ngài trở về cái hội chúng như vậy, vì vua Tịnh Phàn á là người đã tha thiết thỉnh Đức Phật về, thì các vị hoàng thân quốc thích á cũng nể Đức Phật cho nên họ đến thăm, nhưng mà họ đẩy các hàng con cháu của họ đến để mà cúi đầu để đảnh lễ ngài, còn riêng bản thân họ thì họ chỉ đứng đó thôi, họ không có xả chào. Thì Đức Phật ngài hiền sống thông, tức là cái một hình thức sống thông, tức là từ một bên là ngài hiền ra lửa, một bên ngài phun ra lửa, một bên ngài phun ra nước, là cái loại thần thông mà rất là khó thực hiện. Ngay cả các vị đại đệ tử của ngài, thậm chí ngài Mục Kiên Liên là thần thông đệ nhất đó, cũng không có khả năng thiền cái thần thông như vậy. Bởi vì người ta thường có thể phun ra nước hoặc là chỉ có thể phun ra lửa, nhưng mà cùng một lúc mà bên này hiện ra nửa lửa, bên kia hiện ra nước đó, là cái điều mà chỉ có Đức Phật Ngài mới hiện được thôi. Thì sau khi Ngài Đức Phật Ngài hiện thân thấm như vậy đó, một cái điều rất khó làm mà Ngài làm được, thì các vị khi đó là vua Tịnh Phạn rất là khâm phục, và chính Đức nhà vua là người đầu tiên vì tỏ lòng khâm phục với Đức Phật thì nhà vua đã cúi xuống đảnh lễ Đức Phật. Mà khi mà một vị vua mà đã đảnh lễ thì chắc chắn tất cả những cái vị quan đại thân đứng xung quanh cũng phải đảnh lễ thôi. Thì như vậy đó, một cái hội chúng rất là trước khi mà Ngài hiện thân thống đó, thì họ có cái ý là họ không có, họ còn nghi ngờ Ngài. Nhưng mà khi mà Ngài hiện thân thống như vậy, và sau đó Ngài kể câu chuyện về tiền thân của Vesantara, là tiền thân của Ngài, và Ngài tuyên bố rằng là trong quá khứ Ngài đã từng tu tập như thế nào, thì khi đó là tất cả những cái người ở trong hoàng cung đều rất là kính nể và hoàn toàn quý ngưỡng Ngài, và sau đó thì nhiều người quy y được với Ngài. Thì để mà thấy rằng đó là Ngài có những cái năng lực về thiền định, thì Ngài đã từng có cái năng lực như vậy. Và khi mà Ngài tuyên bố rằng là Ngài đã là bậc giác ngộ hoàn toàn, thì Ngài thật sự là một bậc giác ngộ. Khi mà bất cứ một người nào mà họ hỏi Ngài về bất cứ một cái pháp gì ở trong thế gian đó, thì hầu như Ngài đều có biết cách trả lời. Vì vậy cho nên Ngài có một cái danh hiệu nữa là Thế Gian Giải, tức là người hiểu rõ tất cả các pháp ở trên thế gian. Và vì có được cái khả năng đó, khả năng là Ngài biết rằng Ngài đã chứng ngộ hoàn toàn, và Ngài tuyên bố sự thật như vậy, cho nên khi nó đi vào bất cứ một cái hội chúng nào đó, Ngài hoàn toàn không có sợ hãi. Đó là pháp thứ nhất. Thứ hai đó là Ngài thấy rằng sợ gì, Ngài không có sợ rằng người ta chỉ trích Ngài, đó là Ngài có những lậu hoặc chưa đoạn tận, chưa đoạn trừ, mà Ngài tự xưng là Ngài đã đoạn trừ, bởi vì bản thân Ngài biết Ngài đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Ngài đã đoạn trừ hết tất cả tham lam, sân hận, si mê, phiền não, ngã mạn hay là nghi ngờ vân vân. Bây giờ Ngài không còn bất cứ một cái phiền não nữa cả. Giả sử như bây giờ đó, mình một vị thầy mà còn một chút tham lam, còn một chút sân hận, còn một chút ngạ mạn, thì nếu như mà vị thầy đó dù họ có tự xưng là như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu như mà họ đi vào trong một cái hội chúng mà có người nào đó biết cách để chỉ ra cho họ biết được rằng là họ đang còn tham lam, sân hận, si mê, thì người đó cũng phải có một cái sự sợ hãi. Chẳng hạn như là câu chuyện của Uruvela Kassapa, là cái vị mà đạo sĩ sơ thần lửa. Vị này cũng đã từng tự hào rằng mình là một bậc A-la-hán, và tự hào rằng Đức Phật á, là người dù đang còn rất là trẻ tuổi thì không thể hơn được ông ta. Nhưng mà sau khi Đức Phật hiện rất là nhiều thần thông, và sau khi Đức Phật chỉ ra cho ông biết rằng đó, ông tuy ông tự hào ông là một vị A-la-hán như vậy, nhưng mà ông vẫn còn cái pháp vô minh, vẫn có, ông chưa phải là một bậc A-la-hán hoàn toàn, ông chưa diệt hết tất cả phiền não. Thì khi mà ông nhận ra được điều đó thì ông sụp xuống, ông đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật thuyết cho ông nghe cái bài pháp về lửa, Abhidhamma Sutta đó. Thì khi mà Đức Phật nghe giảng xong cái bài pháp về lửa, Ngài giảng, bởi vì những cái vị này là những cái vị đạo sĩ thơ thân lửa, và khi Đức Phật Ngài giảng cho họ hiểu lửa không phải là ở bên ngoài mà chính là ở các căn, mắt chính là lửa, tai chính là lửa, mũi chính là lửa, bởi vì chính những cái phiền não nó khởi lên ở các căn này, nó đốt cháy, nó khiến cho các chúng sanh đau khổ. Và khi mà người này nhận ra được rằng đó, lâu nay mình cũng có những cái phiền não ở nơi các căn của mình mà mình không nhận ra, thì chính là Đức Phật ấy, là Ngài chỉ ra được cái điều đó. Ngài biết ra được là người khác, ở những cái người để những cái người đó họ có những cái phiền não ở đâu, Ngài chỉ ra, và Ngài cũng biết rất rõ những cái phiền não nào đó mà Ngài đã diệt được, thì Ngài đã diệt hoàn toàn. Và khi một bậc thánh mà họ đã diệt hoàn toàn cả cái phiền não đó, thì vì đó biết rất là rõ. Chẳng hạn như một người mà họ đã từng có cái căn bệnh, từng bị căn bệnh tim, từng bị hồi hộp, từng bị đau tim, từng bị nhỏ mồ hôi chẳng hạn, thì khi mà họ còn bệnh họ biết rất rõ là họ còn bệnh. Nhưng mà khi mà họ hết bệnh, hoàn toàn hết bệnh, bây giờ một người mà đã chữa được lành bệnh tim thì họ không còn hồi hộp nữa, họ không còn lo sợ nữa, họ không còn bị tim đập mạnh nữa, họ không còn bị chảy mồ hôi tay nữa, họ tin chắc chắn rằng bây giờ họ có một cái trái tim lành mạnh. khi họ có một cái sự từ tin rất là vững vàng, thì cũng như trong trường hợp đó, khi Đức Phật Ngài đã diệt hết tất cả phiền não, Ngài biết rằng Ngài không còn tham lam sân hận si mê, cho nên Ngài không hề lo sợ. Vì vậy cho nên khi mà nàng chính cha, nàng lấy một cục gỗ, nàng đồn vào, nàng cột vào bụng đó, và Ngài, nàng giả làm một người phụ nữ mang thai, và đứng giữa một cái hội chúng đông đảo, các vị đệ tử, các vị tỳ kheo ni, các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ như vậy, mà bà tới bà lớn tiếng, bà chửi mắng Đức Phật, bà nói rằng ông là ông Sa Môn Cô Đàm kia, ông là nói năng thì cho hay ho, nhưng mà ông đã lấy cho tôi có thai rồi, bây giờ ông phụ trách nhiệm như vậy, làm sao mà ông dám tuyên bố như vậy. Thì Đức Phật Ngài rất là bình thản, thì Ngài nói rằng đó, chuyện đó có thật hay không đó, chỉ có ta biết và chỉ có nàng biết mà thôi. Thì khi mà hội chúng người ta rất là kinh ngạc, người ta biết rằng Đức Phật là một người đạo đức, một người hoàn toàn từ bỏ toàn bộ cung điện, Ngài có vợ đẹp phong thơ, Ngài có bao nhiêu cung phi mỹ nữ, Ngài đã từ bỏ, không lẽ bây giờ mà Ngài lại đi trở lại dính dáng với một người như là chính cha sao? Thì khi đó là vua trời Đệ Thích cảm thấy cái ghế mình nóng lên, và biết rằng ở tỉnh xá Kỳ Viên có câu chuyện, cho nên là vua trời Đệ Thích biết câu chuyện đó, cho nên là giả là hiền làm mấy con chuột đó và cắn đứt cái sợi dây. Và ngay giữa hồi chúng đó, thì khi cái sợi dây bị đứt, cục gỗ rớt xuống, thì ngay tại chỗ đó người ta mới ô lên, người ta phát hiện ra rằng là chính cha đã đeo cục gỗ vào bụng và tới phú khổng cho Đức Phật. Và khi mà sự việc lở ra thì chính cha rất là xấu hổ và chạy ra, và sau đó thì bị đất rút. Thì bởi vì Đức Phật á, Ngài biết chắc chắn rằng là Ngài không hề vi phạm, Ngài không hề có những cái hành vi sai lầm, cho nên dù người ta có đổ thừa, có người ta có vu khống cho Ngài, thì Ngài hoàn toàn rất là điềm tĩnh. Thì giả sử như có một người khác mà họ đã từng có một cái lỗi lầm, họ đã từng phạm giới, họ đã từng vi phạm tới những cái điều mà họ tuyên bố rằng họ không về vi phạm đó, thì khi mà bị vu khống như vậy chắc người ta cũng có một đôi chút sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài hoàn toàn, Ngài không hề sợ hãi, bởi vì phiền não của Ngài đã hoàn toàn đoạn tận rồi. Rồi một cái pháp thứ ba nữa, Đức Phật Ngài nói rằng đó, Ngài không sợ người ta chỉ trích rằng là những cái pháp mà không Ngài cho là chướng ngại khi thực hành, nhưng mà thật ra người ta thực hành người ta không thấy chướng ngại gì cả. Đức Phật không sợ như vậy, bởi vì Ngài biết rằng những pháp gì mà Ngài tuyên bố đó là chướng ngại pháp, chẳng hạn như là tham dục, thì những cái pháp đó chắc chắn là chướng ngại. Người nào mà họ tuyên bố rằng điều đó không là chướng ngại đó, bởi vì họ không có một cái nhìn xa mà thôi. Chẳng hạn như có người họ nói rằng mình thù hưởng dục lạc, mình đã tham đắm vào trong dục lạc thì có gì là tội lỗi đâu, bởi vì dục lạc mà mình có thì mình hưởng, không có cái việc gì để mà mình phải sợ hãi cả. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết, Ngài nói rằng đó, người mà tham dục đó, thì chắc chắn đó, người đó sẽ có cái sự đau khổ. Bởi vì tham dục đó, người mà chạy theo tham dục thì cũng giống như người uống được biển, càng uống càng khát mà thôi, không bao giờ thỏa mãn hết. Và Ngài ví dụ các dục như là động thang hừng, như là cái đợt lửa rơm chảy ngược gió, như là cục xương khô, bởi vì Ngài thấy rất là rõ. Người đời người ta chỉ thấy cái thỏa mãn ngay trong chốc lát, người ta không có biết rằng á, là để thỏa mãn được những cái dục lạc ở trong chốc lát như vậy mà có khi đó mình phải hy sinh, mình phải tạo những cái bất thiện nghiệp. Có khi cái tâm của mình luôn luôn có cái sự khao khát, luôn luôn có cái sự thèm thuồng, và cái tâm một luôn luôn có sự khao khát và thèm thuồng như vậy thì tâm không thể có được cái sự an lạc của một người đã diệt hết tất cả những cái tham dục. Vì vậy cho nên người nào mà tuyên bố điều đó không phải là chuyện ngài pháp là bởi vì họ không có thể được xa, không thể được rộng, họ chỉ thấy được vị ngọt của các dục thôi, mà không thể được sự nguy hiểm của cả sự các dục, và vì thấy họ không xuất ly được các dục. Còn đối với Đức Phật đó, Ngài thấy khi mà Ngài nhìn vào các dục, Ngài thấy luôn được cả vị ngọt, Ngài thấy luôn được cả sự nguy hiểm, và vì vậy mà Ngài xuất ly các dục. Một vấn đề gì là cũng có hai mặt cả. Chẳng hạn như đời sống gia đình, một người mà họ thanh niên, một người con trai con gái lớn lên, họ nhìn vào đời sống gia đình thì họ chỉ nhìn vào cái mặt màu hồng của đời sống gia đình thôi, họ chỉ thấy cái sự vui thú của các dục lạc, của tình yêu vậy thôi. Nhưng mà người ta không thấy được cái mặt sau đó, khi mà người ta có gia đình thì có luôn bao nhiêu cái phiền toái, khi có con, rồi khi con đau con bình, khi vợ đau khi vợ bình, rồi khi mà tình thương không còn nữa, khi người ta phản bội nhau, thì phải thấy luôn cả hai mặt như vậy thì người ta mới thấy rằng cái đời sống gia đình không phải chỉ là màu hồng, mà bên cạnh đó nó có những cái khổ đau đi kèm theo. Mà chỉ có những cái người nào đó mà từ bỏ cái đời sống gia đình đó thì người ta mới không phải vấp phải những cái cực khổ đó. Cho nên những cái gì mà Đức Phật Ngài tuyên bố là chướng ngại pháp thì chắc chắn đó là chướng ngại pháp. Dù người nào có tuyên bố, người họ có chỉ trích rằng ồ, những điều Ngài tuyên bố là chướng ngại, thực sự không chướng ngại, thì Ngài biết rằng họ tuyên bố như vậy, họ chỉ trích như vậy là sai. Bởi vì những cái pháp mà Ngài tuyên bố là chướng ngại thì Ngài biết chắc chắn đó là chướng ngại. Và pháp vô sở ý thứ tư là nếu như Ngài không sợ người ta chỉ trích rằng pháp do Ngài giảng không đưa đến mục đích đặc biệt, không đưa đến sự hưởng thường, không có đưa đến cái sự diệt tận khổ đau. Nếu như người nào mà tuyên Ngài chỉ trích như vậy, Ngài biết rằng họ chỉ trích sai lầm. Bởi vì Ngài biết rất là rõ cái pháp mà Ngài thuyết giảng, pháp đó là sẽ đưa đến cái sự diệt khổ. Bởi vì Ngài giảng pháp là giới định tuệ, Ngài giảng pháp đó là bát chánh đạo, Ngài giảng pháp là tứ niệm xứ, là tứ chánh căn, là tứ như ý túc, là thất giác chi, là ngũ căn, là ngũ lực. Thì tất cả những cái pháp Ngài đã giảng ra đó, thì dù một pháp nào mà người ta thực hành đó, thì pháp đó đều đưa đến cái sự lợi lạc, đưa đến cái sự giải thoát cả. Dù người đó có quy y hay không quy y, mà người đó họ có thực hành bát chánh đạo thì chắc chắn họ sẽ đưa đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Ngài hiểu rất là rõ, bởi vì con đường đó Ngài đã từng đi qua, Ngài đã nhờ con đường bạc chánh đạo mà Ngài đi đến giải thoát giác ngộ, đã diệt khổ. Không những vậy mà khi mà Ngài giảng cho các đệ tử của Ngài, ngay cả năm vị đệ tử đầu tiên là nhóm của năm Ngài Kiều Trần Như đó, thì Ngài vừa mới giảng xong hai bài kinh thôi, bài kinh Chuyển Phật Luân và bài kinh Vô Ngã Tưởng, thì cả năm vị đều dạy, đều tuyên bố rằng là họ đã thấy được pháp. Và Ngài cũng đã thầy nhận thấy rất rõ họ đã diệt hết tất cả phiền não và đã trở thành các bậc A-la-hán. Và sau đó thì Ngài thuyết giảng cho rất là nhiều người, và những người mà họ Ngài thuyết giảng đó thì trước đó họ rất là đau khổ, nhưng mà sau khi mà nghe được pháp của Ngài, sau khi thực hành đó thì họ đều diệt tận khổ đau, chẳng hạn như là Angulimala, như là Patachara, như là Kisagotami, như là Namda. Quý vị thấy rằng là rất là nhiều tấm gương ở trong lịch sử Phật giáo là nhờ nghe được giáo pháp của Đức Phật mà họ đã từ khổ người, một con người khổ đau cùng cực, như từ một vị tướng cướp, từ một người làm kỳ nữ, mà họ đều trở thành những bậc thánh nhân hoàn toàn thanh tịnh. Thì như vậy Ngài tin tưởng một cách rất là tuyệt đối rằng con đường Ngài đi là đúng đắn, cái pháp Ngài tìm ra là đúng đắn, và pháp đó nếu như mà Ngài thuyết giảng đó thì nó đưa đến mục đích, đưa đến sự hưởng thường, đó là hưởng thường, và đưa đến sự diệt khổ. Và Ngài biết như vậy cho nên dù đi vào hồi chúng nào Ngài không có sợ người ta chỉ trích như vậy. Và như vậy đó là bốn điều mà khiến Đức Phật Ngài rất là tự tin khi đi vào trong các hồi chúng. Thì mình tóm tắt lại, thứ nhất là Ngài tin tưởng vào sự chứng ngộ của Ngài. Thứ hai, Ngài tin tưởng vào cái sự đoạn trừ phiền não của Ngài. Thứ ba là Ngài tin tưởng vào những cái gì mà Ngài biết rằng chướng ngại pháp thì chắc chắn đó là chướng ngại pháp. Và thứ tư là Ngài tin tưởng rằng pháp mà Ngài thuyết giảng đó là pháp đưa đến sự giải thoát giác ngộ, đưa đến sự diệt tận khổ đau. Và chính bốn pháp này khiến Ngài là một người dù đi vào bất cứ một cái hội chúng nào, là sa môn hay bà la môn hay ngoại đạo, thì Ngài hoàn toàn tự tin không sợ hãi, và Ngài luôn rộng tiếng rộng của một con sư tử. Thì đó là nội dung của bốn pháp vô sở ý được nêu lên trong bài học ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ còn đến nữa là phần tiếp theo là phần tám hồi chúng. Sẽ mời quý vị MC đọc tiếp phần tạm hồi chúng và sẽ thỉnh chư tăng tiếp giảng phần tiếp theo. Xin mời chủ Sanh Khali.
Tám hội chúng. Này Sariputta, có tám hội chúng này: hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tam Thập Tam Thiên, hội chúng Mara, hội chúng Phạm Thiên. Này Sariputta, có tám hội chúng này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô đến gần và vào tám hội chúng này. Này Sariputta, ta nhớ lại ta đã đến hàng trăm hội chúng Sát Đế Lị. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta,
ta thấy không có lý do gì để nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô ý. Này Sariputta, ta nhớ lại, ta đến hàng trăm hội chúng Bà La Môn như trên. Hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng tứ thiên vương, hội chúng tam thập tam thiên, hội chúng Mara, hội chúng phạm thiên. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, lý do gì để nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta? Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, ta nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Bốn loại sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Này Sariputta, thế nào là noãn sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá bỏ trứng mà sanh? Này Sariputta, như vậy gọi là noãn sanh. Này Sariputta, thế nào là thai sanh? Chúng loại chúng sanh nào phá màn da mỏng che chỗ kín mà sanh ra? Này Sariputta, như vậy gọi là thai sanh. Này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ xác chết, từ cháo cơm thúi, hay trong hồ nước dơ, hay trong ao nước ngộ nhớp? Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. Và này Sariputta, thế nào là hóa sanh? Chư thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ. Này Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh như vậy. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quẳng bỏ một bên. Chúng con vì thuyết giảng bài học trên, Nam Mô Phật Thà Dạ. Dạ, chúng con xin sám hối, chúng con xin cung thỉnh thượng Đại Đức Pháp Đăng ạ.
Alo. Alo. Dạ, cái phần này thì chúng ta nghe nói về cái bốn cái loại sanh. Thường thường cái Yoni Niyama là cái sự tái sanh cố nhiên. Thì chúng ta sẽ thấy Đức Thế Tôn là một vị đạo sư để trình bày về những cái sự tái sanh đó. Ví dụ mình sanh vào thai sanh bằng cái cách gì? Bằng nghiệp dẫn mình, bằng thức có mặt, nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Nên Đức Thế Tôn là tuyên bố về thai sanh là như vậy. Những chúng sanh nào sanh trong noãn sanh của trứng thì họ sanh ra thì họ cũng có con gà trống mà có con gà mái, và rồi có cái khả năng để nở ra con gà. Những cái điều kiện mà trong cái bài kinh nói đến con gà có 8 hay 10 trứng khéo ấp á, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này cũng nói đó là cái đời sống mà chúng ta thấy những cái loài chúng sanh này, đó là những con gà, những con chim, những con cò, những cái con bồ câu. Thì những chúng sanh đó sanh ở trong noãn sanh, và chúng ta thấy những cái chúng sanh mà sanh từ chỗ ẩm thấp mà, hoặc là chúng ta nghe nói từ cá thối, hoặc là sanh ra từ những cái cơm mẻ mà mình nói mình làm, từ những cơm nguội mình làm cơm mẻ, thì có những cái con đó được hình thành. Thì Đức Thế Tôn thì biết rõ ràng như vậy, và không có cái gì mà Thế Tôn thì không biết. Ngài nói về bốn cái loại sanh, nên cái Yoni Niyama một cũng là một trong sáu cái pháp mà Niyama là những pháp cố nhiên, mà chỉ có Đức Thế Tôn Ngài hiểu được điều đó. Và Ngài nói rằng cái sự đó không phải là do Thượng Đế Thần Linh. Ví dụ chúng ta thấy có nhiều khi một cái tôn giáo khác thì họ nói rằng mình sanh ra là do ý Chúa, một loài chó, loài mèo sanh ra cũng do ý Chúa. Đức Thế Tôn thì Ngài không nói như vậy. Ngài nói rằng tất cả những cái sự sanh của chúng ta đó đều là do nghiệp, do thức, do cái điều kiện mà sắc pháp hình thành, do điều kiện danh pháp mà có mặt. Chứ không phải có một thượng đế nào bắt cái sự danh tục sinh hoặc là sắc tục sinh của chúng ta. Mà thường thường quý vị thấy rằng trong Phật giáo dùng cái từ là tái sanh mà không phải dùng cái từ đầu thai. Tái sanh nó là do cái sự tái diễn ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta sanh theo sự tái diễn đó. Ví dụ chúng ta thấy mình sanh vào mà Đức Phật nói rằng cái nghĩa là tưởng tưởng đồng mà thân dị, cũng là một cái tâm tục sinh, là cái tâm thẩm tấn bất thiện. Nhưng mà sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula có cái thân hình khác biệt. Chúng ta sanh vào địa ngục đó là chúng ta bị đốt trong những cái vạc dầu sôi, ở trên những cái tấm thảm, tấm sắt lớn bị nung nấu ở trên đó, đó là địa ngục. Còn sanh làm ngã quỷ là những cái loài thú, mà những cái loài chúng sanh mà có cái đầu thì bự, cái bụng thì bự, mà cái cổ thì nhỏ như sợi chỉ vậy. Rồi sanh làm súc sanh, như là sanh làm những chó, trâu, heo, gà, cừu, lợn, chim, cò, ếch, nhái, côn trùng đi, thì những điều đó Đức Tôn thì biết được. Và Ngài nói đó là cái tưởng đồng mà thân dị. Tưởng đồng là một thứ tâm mà thân dị là sanh ra cái thân nó khác biệt. Là tưởng đồng thân đồng, ví dụ như một cái chúng sanh mà sanh ra làm những cái vị mà chư thiên không có biên xứ, thuốc có biên xứ, thì tưởng đồng mà thân cũng đồng. Những chúng sanh mà sanh vào như là ba cái tâm sơ thiền, ba tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, thì cái này được gọi là tưởng đồng mà thân đồng. Còn cái chúng sanh mà chúng ta thấy như là tưởng dị và thân đồng, thì chúng ta biết chúng sanh của chúng ta sanh làm người thì có nhiều khả năng, có người tam nhân, có người nhị nhân, có người lạc vô nhân. Thì khi mà sanh ra cũng có người khổ trên cõi nhân loại này nữa, nên thường thường mình hiểu cái sự có mặt đó là cái tưởng dị biệt và cái thân có dị biệt. Thì những điều này Đức Thế Tôn thì biết được, và Ngài nói đến cái sự thai sanh, thấp sanh, đoạn sanh, quá sanh, và không có một điều gì mà Thế Tôn không biết. Những cái loài này là những cái loài chúng sanh sống ở nước, hoặc là chúng sanh sanh trong nước, sống trong nước và chết trong nước. Chúng sanh này sanh trong bóng tối, sống trong bóng tối và chết trong bóng tối. Những chúng sanh này sanh trong bóng tối mà chết ngoài bóng sáng. Ví dụ chúng ta thấy những con lãi, những con giun nó sanh ra trong bụng của chúng ta, nhưng mà khi mà chúng ta bài tiết nó ra bên ngoài á, thì nó sẽ chết ở ngoài bóng sáng. Nhưng mà nó sanh ra thì nó sanh ra từ trong bụng của chúng ta và nó sống trong bụng của chúng ta. Nhưng mà khi mà nó bị một điều kiện gì đó mà chúng ta đẩy nó ra ngoài thì nó sẽ chết ngoài bóng sáng. Có những chúng sanh nó sanh trong bóng sáng mà chết trong bóng tối. Có gì hả cô Anicha? Như vậy thì những cái điều mà Đức Thế Tôn ngày nói về những cái thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh á, thì những điều này đó là ở trong Vi Diệu Pháp cũng có nói đến là đến cái nghiệp tứ sanh á, từ cái hữu nó duyên cho sanh á. Thì chúng ta thấy hữu là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu hoặc là ngũ quẩn hữu, rồi duyên cho sanh là sanh và cõi thai sanh, sanh thấp sanh, sanh noãn sanh, sanh quá sanh. Như là chúng sanh sanh vào địa ngục á, sanh ngã quỷ á, thì là quá sanh, chứ không phải có một cái con ngã quỷ mẹ nào đẻ ra ngã quỷ con. Hoặc chúng sanh đó vào địa ngục á, không phải chúng sanh nào trong địa ngục rồi mang thai đẻ mình ra trong địa ngục chịu khổ, nó không có điều này. Nên những chúng sanh quá sanh là quá sanh. Cũng như chúng ta thấy những cái tôn giáo mình hỏi họ, khi mà họ niệm Chúa rồi chết rồi sanh về cõi thiên đàng bằng cách nào thì họ không biết. Nhưng mà đối với Phật giáo thì nói rất là rõ ràng, những chúng sanh đó là quá sanh, và không phải thật sự Chúa sanh ra. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta hiểu những cõi trời á, người đó có trước, có mặt trước, và người đó ước gì có người sống chung với ta, thì lúc bây giờ có những chúng sanh do thượng nghiệp nên họ xuất hiện. Thì lúc bây giờ những người kia cũng nghĩ rằng ta sanh ra người này cũng nghĩ rằng người này sanh ra ta, do cái sự ước muốn của người này mà ta có mặt. Những cái điều này Đức Thế Tôn Ngài nói rằng những cái quá sanh này, và vì những cái quá sanh này á, thì những chúng sanh này có tà kiến nghĩ rằng đây là con của ta. Còn những người thai sanh cũng vậy, mình mang thai mình đẻ ra con, mình nghĩ rằng con tôi. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói rằng con đâu, tài sản đâu, người ngu hay nghĩ quấy, con tôi tài sản tôi, tự thân còn không có, con đâu tài sản đâu. Thì Ngài muốn nói đến cái nghiệp nó dẫn chúng ta sai tái sanh, vì có những đứa con đó, nó ngỗ nghịch, khó dạy, cứng đầu, nó ương ngạnh, nó tạo nhiều tội lỗi, mà trong khi người cha người mẹ thì hiền thiện. Nhưng mà cũng có khi những người cha người mẹ hiền thiện mà sanh ra có hung tàn bạo ngược, cứng đầu, ngoan cố, tống cao ngã mạn, thì điều đó nó không có giống cái bản chất của người cha người mẹ. Nhưng mà rồi những cái điều này nó vẫn có, và Đức Thế Tôn ngài nói người cha người mẹ thì không có đẹp nhưng mà sinh ra con đẹp. Ví dụ chúng ta thấy có nhiều người cha người mẹ xấu mà sinh ra con đẹp, cũng có nhiều người cha người mẹ đẹp mà sinh ra con xấu. Thì điều này đó nó không phải là do cha mẹ tạo cho chúng ta, mà chúng ta thường biết là cái sắc nghiệp đó. Ví dụ như do cái nghiệp nó thúc đẩy mình bị khuyết căn á, ví dụ mình là người điếc người đuôi đó, thì khi mà mình có thai á thì cái nghiệp thức được đầu thai và cái sắc pháp được gọi là sắc nghiệp đó, nó được hình thành. Ví dụ mình thấy một nõn, một giọt tinh trùng nó hình thành cái đầu mình và tay chân, thì nó hình thành ra những căn như nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn. Nhưng mà rồi những người bị khuyết điểm những cái căn đó thì mình gọi là sắc nghiệp, nó không có thù thắng, và do nghiệp bất thiện kiếp trước cũng như là mình cứng đầu khó dạy nên kiếp này, hoặc là mình tạo sự ồn ào trong lúc thuyết pháp, mình sanh lầm người đó, thì mình bị điếc, mình không có nghe được. Thì đó là những cái điều mà trong kinh Đức Phật nói rằng những cái nghiệp đó là không phải do Thượng Đế Thần Linh, không phải do ai làm ra cho chúng ta, mà chính chúng ta tự làm ra cho mình. Chính những cái sở hành đã không có phù hợp tốt đẹp mà chúng ta sanh làm người, sống lâu hay chết yểu, hoặc là có quyền lực hoặc là không có quyền lực. Như vậy thì những cái điều này Đức Thế Tôn người nói đến những cái loại sanh, thai sanh, tóc sanh, nõn sanh, hóa sanh, những cái loại hữu tình này đó, thì không bao giờ mà lọt ra khỏi cái tầm mắt của Đức Phật. Và ngài biết được về những cái loại hữu tình này thực hành như thế nào để được hạnh phúc an lạc, và ngài thuyết những cái pháp này cho những người khéo thực hành. Cũng giống như Đức Thế Tôn ngài hỏi, có một ông Bà La Môn đó nói Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp người ta đắc hết, đắc nửa, đắc phần ba, phần tư, thì Đức Phật ngài quay lại ngài hỏi vậy chứ ông biết thành này không? Thì có một số người nào đó hỏi con đường đi vào thành này, ông chỉ và họ không chịu đi, họ đi đường khác, họ tới chỗ khác, thì có phải là cái lỗi đó của ông không? Thì ông Bà La Môn này ông nói rằng không, cái lỗi thì không phải là tôi, do cái người không chịu đi hoặc là cái người đã đi lạc mà thôi. Thì Đức Thế Tôn ngài cũng nói những cái pháp ngài biết tất cả, nhưng mà ngài chỉ chúng ta thực hành để chúng ta sanh vào những cái thanh tú hiền thiện. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy, không thực hành như vậy nên chúng ta rơi vào những khổ thú. Và từ những cái chúng sanh ở trong đời thành tựu hạnh phúc là do họ biết nghe lời và thực hành theo cái pháp mà giữ gìn hạnh phúc. Ví dụ chúng ta thấy một người muốn có hạnh phúc đó, mình sửa những gì đã cũ, mình tìm lại những gì đã mất, mình có giới hạnh, người giới hạnh cầm cái của tài sản trong gia đình, những điều đó là những điều duy trì cho gia đình để hạnh phúc. Mình thường thường chúng ta biết mình phá hoại tài sản bằng mình ghiền rượu chè bạc, ăn uống đam mê, thì chính cái đó là nguyên nhân để phá hoại cái tài sản của mình. Còn một người mà có giới như là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói giới uống rượu đó, thì cái tài sản nó không mất. Và những người chủ gia đình là những người có giới như vậy thì có hạnh phúc trong gia đình đó. Đây là những cái hội chúng mà Đức Thế Tôn này thuyết giảng cho hội chúng trời người, hội chúng Sa Môn, Bà La Môn, nói đến những cái sự sanh thú đó, thì Đức Thế Tôn này trình bày rất là rõ ràng những cái sanh thú hiền thiện hay là không hiền thiện đó, tốt hay là xấu, thì Đức Thế Tôn này trình bày rất là chi tiết như vậy. Như vậy Đức Thế Tôn ngài làm những gì cho chúng sanh, ngài đã làm hết, ngài nói gì cần nói, ngài dạy gì cần dạy hết. Nên sau khi mà ngài đã viên tịch Niết Bàn thì chúng ta thấy ác ma đã tuyên bố đệ tử của Đức Thế Tôn là những vị đệ tử có thần thông, có thắng trí, có thiền định, có biện tài, dù là hàng xuất gia, hàng cư sĩ tại gia, dù là hàng vua chúa, nam nữ đều có những cái khả năng biện tài đặc biệt như vậy. Những cái gì mà Thế Tôn đã làm cho đời đã làm xong hết rồi, bây giờ thỉnh Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Thì chúng ta muốn nói đến chỗ này đó là chúng ta hiểu rằng Đức Thế Tôn là thuyết pháp và người trình bày chánh pháp đó không bao giờ thiếu để chúng ta không có hành đưa đến cái kết quả mà đầy đủ hết. Những cái pháp sanh thiên hay là những cái pháp đi đọa xứ đều có ở trong Phật giáo hết, đều có dạy trong kinh điển của Đức Phật hết. Chỉ cần chúng ta hành như vậy thì chúng ta thấy mình thối đọa. Ví dụ Đức Phật là một người nào mà muốn thấy bất hạnh đó, mình ngủ ngày qua lại với vợ người, mình đam mê rượu men, rượu nấu thì mình sẽ gặp nhiều bất hạnh. Như vậy thì chúng ta thấy mình ngày nào mình đam mê rượu men, rượu nấu hoặc là qua lại với vợ người đó thì mình sẽ bị luật pháp, mình sẽ tốn hao của cải, mình sẽ bị nhiều cái hiểm họa đến với mình. Như vậy là những cái điều mà mình hành rồi mình sẽ thấy được điều đó, chứ không cần phải do mà mình chỉ tin tưởng thôi, mà mình hành trì mình sẽ thấy bất hạnh đến với mình. Mình ngủ mặt trời lên cao mình còn đam mê ngủ, đam mê rượu men, rượu nấu hoặc là qua lại với vợ người hoặc là đam mê bài bạc, thì những điều đó làm cho mình tan gia bại sản. Như vậy thì mình hiểu được những cái gì mà Đức Phật nói là cái con đường hạnh phúc này, con đường khổ đau đó, ngài giảng dạy đầy đủ hết. Chỉ cần người nào đó chư thiên nhân loại, Sa Môn, Bà La Môn nhan sắc đấy, lỵ vua chúa nam nữ cư sĩ xuất gia tại gia, cái hàng sĩ nông công cương ngư tiều canh mục, bất luận là nghề nghiệp nào, nhưng mà họ thực hành đó lời dạy của Đức Phật một cái cách chân chánh đó, thì họ tìm được những cái hạnh phúc trong cái sự thực hành đó, cũng như người đúng muốn đến thành đó để được an ổn, mà người chỉ đường mình phải đi theo con đường của người đó. Còn nếu mình đi lạc lòi, mình đi không có đúng cái hướng của vị đó chỉ, thì mình sẽ bị rơi vào khổ đau cũng giống như vậy. Thì cái lỗi không phải do cái vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, đó là ý nghĩa mà ở cái đoạn Như Lai đó có 8 cái hội chúng, và Như Lai có những cái tập lực này. Như Lai nói về những cái sự tái sanh và không có sự nào mà Tử Thế Tôn ngài không biết. Đây là những cái điều mà thật là hy hữu cho chúng ta, nếu mà chúng ta được nghe và nói về cái sự hy hữu của một vị xuất hiện ở đời, đó là vị chánh đẳng giác làm hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, đó là Đức Phật. Đây là những cái điểm mà mỗi lần nhân cái mùi lễ Quê Sắc á, là đảng sanh thành đạo và niết bàn của một đấng đạo sư như là Đức Phật, thì chúng ta hãy suy tư về những cái điều mà trong cái bài học hôm nay trình bày và nói lên, để chúng ta có lòng tỉnh tính hơn, chúng ta có lòng tin hơn, chúng ta cố gắng thực hành hơn, vì những điều này chúng ta đều có thể đạt được nếu mà chúng ta thực hành như là lời dạy của Đức Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta xin trình bày đoạn cuối của bài học hôm nay là như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều học với chương trình. Nếu mà Thượng Tọa còn thấy trình bày cái ý gì được thì con thỉnh Thượng Tọa.
Sa thu, sa thu kính trình tại địa pháp đăng. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử có thể đọc cho chúng tôi phần sau cùng. Đó là phần năm sanh thú và niết bàn. Xin mời.
Mô Bụt Tha Giá, con này đang chỉ đến đảnh lễ chư tôn đức và con xin được đọc phần năm sa thú và niết bàn. Này Sariputta, có năm loài sanh thú này, thế nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài người, chư thiên. Này Sariputta, ta tuệ chi địa ngục, con đường đưa đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục, tùy theo hạnh nghiệp sau khi thân hoại mạng chung. Phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự việc này ta cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta tuệ chi bàng sanh, con đường đưa đến bàng sanh và hành lộ đưa đến bàng sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàng sanh. Sự việc này ta cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta tuệ chi ngạ quỷ, con đường đưa đến ngạ quỷ và hành lộ đưa đến ngạ quỷ. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào ngạ quỷ. Sự việc này ta cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta cũng tuệ chi loài người, con đường đưa đến thế giới loài người và hành lộ đưa đến thế giới loài người. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào loài người. Sự việc này ta cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta cũng tuệ chi chư thiên, con đường đưa đến thiên giới và hành lộ đưa đến thiên giới. Tùy theo hành nghiệp sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, thế giới này. Sự việc này ta cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta cũng tuệ chi niết bàn, con đường đưa đến niết bàn và hành lộ đưa đến niết bàn. Tùy theo hành nghiệp, do đoạn trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình với thắng chi chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát, sự việc này ta cũng tuệ chi. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ chi tâm của một số người do hành nghiệp của người sau này, của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như có một hố than sâu hơn thân người đầy vun than hừng, không có lửa ngọn, không có khói, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hố than đấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hố than kia. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hố than ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta cũng vậy, ở đây, với tâm của ta tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào bàn sanh. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy kẻ ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào bàn sanh, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như có một hố phân sâu hơn thân người đầy những vật uế, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hố phân ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hố phân ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hố phân ấy, và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của ta. Ta tệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào ngạ quỷ, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như có một cây sống trên miếng đất khôn bằng phẳng, và lá thưa thớt, với bóng tre từng đám lưa thưa, và một người đi đến vì nóng bức áp đảo, vì nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến cây ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy sẽ đi đến cây ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm dưới bóng cây ấy, và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của ta, ta tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khống liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta biết tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào loài người. Sau một thời gian, ta thấy người ấy sanh vào loài người và cảm thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng như có một cây sống trên miếng đất bằng phẳng với lá sum xê, với bóng cây rậm rạp, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến cây ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ của người này như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm dưới bóng cây ấy, và cảm thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của ta tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta về chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Sau một thời gian, ta thấy người ấy sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, giống như một ngôi lầu có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa sổ khép kín. Tại đây có một sàng tỏa trải nệm lông dài, trải nệm màu trắng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm bằng da sơn dương gọi là kadani, có nệm với khuôn màu treo phía trên, có gối dài màu đỏ cả hai đầu. Và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và đi thẳng đến ngôi lầu ấy. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy và bước vào đạo lộ như vậy sẽ đi đến ngôi lầu ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm trong ngôi lầu ấy, trong gác nhọn ấy, trên sàn tỏa ấy và cảm thọ được nhiều cảm thọ cực lạc. Này Saramita, cũng vậy, ở đây với tâm của ta, ta kể chi tâm của một số người hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục như vậy. Sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta về chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng chi chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng chi chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, giống như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và không xa hồ ấy có khu rừng rậm rạp. Một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, đi thẳng đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy và bước vào đạo lộ như vậy sẽ đi đến hồ sen ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia sau khi tẩm mình vào hồ sen ấy, sau khi tắm rửa uống nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư mệt mỏi phiền não, sau khi ra khỏi hồ liền qua ngồi hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng chi chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng chi chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, năm loại này là năm sanh thú. Này Sariputta, có ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy và nói Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc sách nghiệp. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, tỳ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh chi ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và chúng con xin kính thỉnh Ni Sư Liễu Pháp lên giảng giải cho chúng con đạo tràng được nghe về bài pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và thỉnh sư cô.
Dạ, xin cảm ơn chủ Huy Đăng rất là nhiều. Đoạn vừa rồi khá dài, nhưng mà với giọng đọc của chủ Huy Đăng thì hy vọng là quý vị nghe rất là rõ ràng và không có thể chán. Bài học hôm nay với cái nội dung xin hỏi trong rung quý vị nghe được không? Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, bởi vì thầy Sen Tiễn đưa một cái dấu hiệu mình tưởng là nghe không được. Dạ, thì đoạn này đó nói tới năm sanh thú. Năm sanh thú thì trong đó đó thì nói tới những cái chủng sanh ở trong do những cái hành nghiệp nào thì chúng sanh đi vào những cái cảnh khổ. Và Đức Phật Ngài đều thấy rất là rõ, với những cái hành nghiệp như vậy thì chúng sanh sẽ đi vào những cái sanh thú, về vào cõi dữ, vào ác thú, vào đọa xứ, vào địa ngục. Hoặc là với những cái chúng sanh nào mà làm và hành nghiệp thiền đó thì sẽ đi vào cõi thiền thủ thiên giới. Thì thường thường đó, với những cái người khác thì người ta chỉ tưởng tượng mà thôi. Người ta chỉ tưởng tượng rằng là quả trời là như vậy, hay là địa ngục là như vậy, hay là quả ngạ quỷ là như vậy. Nhưng mà với Đức Phật đó, thì Ngài không phải là chỉ tưởng tượng, mà Ngài bằng trí tuệ của Ngài, Ngài thấy rất là rõ. Với người này thì họ hành động như vậy, thì khi họ chết họ đi tới, họ sinh vào cái cảnh giới đó, và cảnh giới đó ra sao. Và bằng cái thấy của mình thì Ngài mô tả cho chúng sanh, để cho chúng sanh khi mà họ thấy, họ khởi lên cái niềm tin, và từ cái niềm tin đó thì họ sẽ biết rằng là nếu như mình không muốn sanh vào cái cảnh khổ thì mình phải tránh những cái nghiệp ác, mà mình muốn sanh vào cái cảnh thiền, cảnh chư thiên, cảnh giới an vui thì mình phải hành được thiền. Và nếu như có một con đường nữa, không có sanh vào cõi ác, cũng không sanh vào cõi thiền, mà con đường đó ra khỏi tất cả các cái sanh thú, đó là con đường tu tập để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, để mà đoạn tận phiền não, để mà chứng ngộ niết bàn. Thì đoạn như vậy, đoạn vừa qua đó thì để nói lên tất cả những cái cảnh giới của chúng sanh mà Đức Phật Ngài đã thấy và Ngài đã mô tả như thế nào. Và buổi học hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây, vì bài học rất là dài cho nên không có phần đố vui và cũng không có phần bản tin. Ngày mai chủ nhật sẽ tiếp tục chương trình đặc biệt đại lễ Khánh Đản, và với vị giảng sư chính sẽ là Đại Đức Pháp Đăng, và cùng với chư Tôn Đức Tăng trong rung Phật Pháp Buddhadharma sẽ đề cập đến những cái đề tài liên quan đến Đức Phật. Con xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây, kính lễ tạm biệt chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Xin mời cô Anicha hồi hướng và đọng rung. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, lớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Con xin hồi hướng phước lành, cảm cùng pháp giới chúng. đạo trong viên thành.